Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các bài đọc ngày hôm nay đều nói và đề cập đến việc là lời Chúa sẽ được ứng nghiệm và lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả. Trong bài sách của ngôn sứ Isaiah, khi ngôn sứ Isaiah nói về việc là Thiên Chúa sẽ cứu dân người khỏi bị nô lệ ở bên ngoại bang và đưa họ trở về đất hứa. Nhưng mà rồi dân chúng chờ đợi mãi mà chưa thấy ngày đó được thực hiện. Vì vậy mà ngôn sứ Isaiah đã được Chúa soi sáng và nói cho dân chúng biết rằng lời của Thiên Chúa phán ra bao giờ cũng có hiệu nghiệm. Và ngôn sứ dùng hình ảnh như là mưa, như là tuyết rơi xuống đất và thấm vào lòng đất và làm cho cây cối trổ sinh hoa màu, thì lời của Thiên Chúa cũng vậy. Kính thưa cộng đoàn, lời của Thiên Chúa được chính Thiên Chúa yêu thương gieo vãi vào trong thế giới này, vào tâm hồn của mỗi con người, để qua đó lời Chúa luôn được mọi người lắng nghe và thực thi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu qua cả một cái quá trình giảng dạy ở trong đất nước Do Thái. Ngài đã bị nhiều người chống đối, nhiều người ơ hờ với lời của Ngài, và có một số ít người lại lắng nghe lời của Chúa Giêsu, và lời đó sinh hoa kết quả. Lời đó là lời làm cho hạt giống được trổ sinh, chính là giáo hội của Chúa Giêsu được xây trên nền tảng của một số môn đệ ít ỏi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các bài đọc ngày hôm nay chúng ta có thể nhận ra được hai hình ảnh: hình ảnh của người gieo giống và hình ảnh của những con người đón nhận hay từ khước hạt giống của Thiên Chúa gieo vãi. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của người gieo giống. Ở đây, người gieo giống không phải chỉ là người gieo những hạt lúa hay là hạt mì, nhưng mà diễn tả Thiên Chúa chính là đấng gieo mầm sống vào trong tâm hồn của con người. Vậy Chúa Giêsu khi đi gieo hạt giống của lời Thiên Chúa thì Ngài gieo với tất cả một tâm tình quảng đại, một lòng nhiệt thành, và Ngài gieo vào bất cứ thửa đất nào. Có những thửa đất là ở trên vệ đường, có những thửa đất là trong bụi gai, hoặc là có những thửa đất mà trúng vào cái phần đất tốt. Đối với người nông dân bình thường thì người ta phải gieo cái hạt giống vào những nơi đã được cày xới để cho hạt giống nó chìm ở trong đó và không bị chim trời ăn mất, hoặc là không bị ánh nắng làm cho héo khô. Nhưng mà hạt giống đó âm thầm mọc lên để rồi sinh hoa kết quả dồi dào. Khi Chúa Giêsu đến giảng tại dân Do Thái thì những người biệt phái, những người luật sĩ và cả những vị thượng tế đều không chấp nhận lời của Ngài. Và lời đó như là những lời được gieo trên đường, trên sỏi đá. Có những người khác thì đón nhận hết sức là phấn khởi, nhưng rồi như gió thoảng, làm cho lời Chúa bị chết khô vì thiếu nước, vì rễ không đâm chồi đầy lộc được. Nhưng mà đối với các tông đồ, đối với một số môn đệ, lại là những người lắng nghe lời của Thiên Chúa, để cho lời của Thiên Chúa thấm nhập vào lòng họ, và họ trở nên những bông hạt nặng trĩu. Và đó chính là hình ảnh mà Chúa Giêsu muốn nói về tình thương của Thiên Chúa xuống gieo vãi sự sống đời đời cho nhân loại. Và sự sống đó mới bắt đầu chỉ là những hạt giống nhỏ bé, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã thấy hạt giống đó là chính giáo hội được lan tỏa khắp thế giới này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa thì bao giờ cũng quảng đại, và người gieo hạt giống vào trên bất cứ một cái tâm hồn nào, tâm hồn đó là tâm hồn khô khan, tâm hồn đó là tâm hồn mau chóng đón nghe lời Chúa nhưng mà rồi lại quên đi, hoặc là tâm hồn đó là những tâm hồn lắng đọng lời Chúa và đem ra thực hành để sinh hoa kết quả dồi dào. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa là đấng yêu thương, không muốn để cho nhân loài phải trầm luân trong sự chết đời đời. Vì vậy mà Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương đó, Ngài đã muốn cứu con người và cho con người được sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Đó chính là sự sống, đó chính là lời hằng sống của Thiên Chúa, như là Thánh Phêrô khi tuyên bố: Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa thì được gieo vãi, nhưng mà tâm hồn của con người có đón nhận lời Chúa hay không, hay là đón nhận như thế nào, thì điều đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Vì đó chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta đây. Khi lời Chúa gieo vãi, thì thứ nhất, cái thửa ruộng đó hay là tâm hồn của mỗi con người có đón nhận lời của Thiên Chúa không? Và khi đón nhận thì có giữ gìn lời của Thiên Chúa như Đức Mẹ Maria là lắng nghe và suy niệm trong lòng không? Và lời đó có trở thành lời mà rơi vào cái thửa đất tốt để có thể lớn lên và sinh hoa kết trái, và rồi những cái hạt giống đó nó sẽ trở thành lương thực nuôi sống mình và nuôi sống người khác, và đồng thời gieo vãi trên khắp thế giới này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa ngày hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng chúng ta là những thửa đất mà Thiên Chúa đã gieo lời vào đó. Vậy chúng ta đón nhận lời Chúa như thế nào? Có phải là thửa đất sỏi đá hay là thửa đất ở bên vệ đường mà chim trời có thể ăn những hạt giống đó, lấy mất những hạt giống đó, hay là làm bóp nghẹt cái hạt giống đó, không cho nó sinh trái được, không cho nó lớn lên được? Vậy để cho có thể lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn của mỗi con người, thì lời Chúa ngày hôm nay hướng dẫn chúng ta rằng là một Kitô hữu, là người có Chúa Kitô ở trong tâm hồn của mình, là một con người được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, và Chúa muốn cho chúng ta trở nên những con người biết cộng tác với ơn Chúa để làm cho ơn thánh của Chúa phát triển. Vậy giả như trong ngày lễ Chúa Nhật này, trước khi đi lễ, chúng ta cố gắng thức dậy sớm, để rồi chúng ta tâm niệm rằng chúng ta cố gắng đến nhà thờ sớm để được lắng nghe lời của Thiên Chúa. Và khi đến nhà thờ thì chúng ta cùng với cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và đồng thời lắng nghe lời của Thiên Chúa, cảm nhận và giữ lời của Thiên Chúa để chúng ta suy nghĩ. Đừng có đi lễ mà khi mà tới giờ thì chúng ta mới bắt đầu ở nhà ra đi, và đến khi đi đến nhà thờ thì lời Chúa đã được công bố xong. Hoặc là trong cuộc sống, chúng ta để cho những danh lợi, những cái thú vui khác che lấp lời Chúa, như là lời Chúa như là hạt giống được gieo vào trong bụi gai, nó không lớn lên được. Vậy khi mà chúng ta hằng ngày thức dậy, chúng ta cảm ơn Chúa, rồi chúng ta xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần lời Chúa ngày hôm đó, chúng ta suy niệm về lời Chúa, giữ lời Chúa trong tâm hồn của mình. Và rồi khi lời Chúa lớn lên ở trong tâm hồn thì chúng ta lại đem ra thực hành lời Chúa. Và đó chính là bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Và để có thể thực hiện được những điều đó thì Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma, Ngài hướng dẫn mỗi người Kitô hữu là cần phải có một sự cố gắng, một sự luyện tập để có thể đón nhận được cái niềm hy vọng mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta qua lời của Ngài. Và nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, muốn tẩy trừ cái sự chết và tội lỗi khỏi con người chúng ta, Ngài đã làm một cái cử chỉ, đó là chấp nhận chết và đổ máu đào tẩy rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên tinh tuyền, làm cho chúng ta trở nên những con người mới, những con người của Thiên Chúa. Vậy trong cuộc sống này, Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta là những Kitô hữu là phải nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu để cho chúng ta có một cái hướng đích, đó là qua những cái khổ ải ở đời này, khi chúng ta chiến đấu với tội lỗi, với sự chết, với những cái đau khổ, thì chúng ta nhắm đến cái mục đích sau cùng của đời người, đó là con người của chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa như thế nào, và niềm trông cậy của chúng ta vào Thiên Chúa là đấng hằng sống như thế nào, để từ đó con người của chúng ta luôn luôn có một niềm xác tín lớn lao là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và Thiên Chúa muốn cứu chúng ta. Nên vì vậy mà Chúa muốn chúng ta cộng tác để làm cho lời của Chúa luôn luôn sống động ở trong con người của mình, và làm cho lời Chúa được gieo vãi bằng chính đời sống, bằng lời nói của mình. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này luôn luôn được lời Chúa dưỡng nuôi và lời Chúa làm cho chúng ta sống, để chúng ta được sống muôn đời sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.